This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng sao?
Đang mệt vì khỏe đây.
Hôm nay thấy
có gì mới không anh?
Cũng không có gì mới, mà cuối tuần rồi, cuối tuần hôm qua hôm kia là trời nóng quá nên muốn ra ngoài cũng ngại nữa. Không biết là hôm nay thị trường chứng khoán có gì, có bản tin gì vui mà thấy nó xanh đó Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, thị trường chứng khoán hôm nay là màu xanh, xanh rất là nhẹ, một màu xanh nhẹ nhàng kính thưa quý vị. Lý do tại sao màu xanh thì Tiến Dũng sẽ cho quý vị biết luôn là bởi vì cái report ngày mai sẽ rất là quan trọng, nói về cái report về cái inflation là cái lạm phát, thì ngày mai sẽ Bộ Thương mại sẽ đưa ra cái lạm phát của cái quý vừa rồi là sẽ là bao nhiêu, thì cái sơ đoán đầu tiên của market hay là nói về Wall Street thì họ cho rằng sẽ là 5.3. Và hiện tại, currently, tức là hiện tại vì là 5.5 thì nó sẽ xuống một chút xíu. Vì thế, cái thị trường chứng khoán hôm nay sẽ có một sự lạc quan nhẹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chủ tịch Quỹ Liên bang là ông Jerome Powell thì ông đã tuyên bố trước đây là tháng 6 và tháng 7. Cái họp tháng 6 cho biết là tháng 7 sẽ không lên lãi suất. Nhưng mà quý vị cũng biết trường hợp này nó là trường hợp cũng đã xảy ra nhiều lần. Nói no nhưng mà sau đó lại lên. Thay vì lên mạnh thì lên nhẹ nhàng chút để cho nó kìm hãm được cái lạm phát, chứ nó không phải là đi xuống. Control hay là low là thay khác nha. Thí dụ như bị cao máu, tôi cao máu đến dù như mà 160 đi, thì một viên thuốc gọi là để cho nó giảm cao máu, thì thay vì cho một viên thì chúng ta uống nửa viên thôi, thì 160 đó nó nằm hoài, nó không lên 180, 170 thôi, nhưng mà 160. Thì cái đó là cái cách mà hiện tại về quỹ trưởng liên bang sẽ làm như vậy để hầu cho không có bị ảnh hưởng về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết nếu mà càng lên mạnh quá thì người dân sẽ không xài nữa, mọi sự sẽ ngưng lại, thì cái nền kinh tế sẽ đi xuống và lụng bại luôn. Và sáng hôm nay thì cũng có một sự lạc quan nhẹ làm cho thị trường chứng khoán nó tăng lên nhẹ buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì lên được 15 điểm, rất là nhẹ, 33.892 điểm. Nasdaq thì lên 66 điểm, 13.326 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, 4.304 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 87 xu, 67.30 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 12.20 xu, 1.965 đồng chẳng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.06, vàng thì mua vào 66.500.000 đồng trong lượng, bán ra 67.100.000 đồng cho một lượng thủy bán tính đầu tiên. Ngày mai thì Bộ Thương mại thì đưa ra cái Consumer Price Index gọi là CPI, tức là về cái chỉ số người tiêu dùng. Thì nhà chiều có nói với vị rồi thì nó sẽ xuống 5.3 thay vì hiện tại là 5.5, thì đó là cái gọi là cái đoán mò của hay là expect đoán mò của Wall Street, quý vị, để coi ngày mai như thế nào. Song song đó thì Bộ Chính phủ vừa mới đưa ra một cái báo cáo về cái chi tiêu của cái tài khoá vừa rồi. Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ xài tiền gọi là một cách vô tội vạ. Chưa bao giờ mà họ xài nó gần như record trong lịch sử. Trong năm vừa rồi họ xài đến 2.100 tỷ. Họ nói rằng cái tiền này nó cao gần gấp đôi cái pre-pandemic. Cái pre-pandemic này chúng ta cũng biết rồi. Họ dùng cái từ gọi là Nhẹ nhàng chút, nhưng mà Tiểu Dũng xin dùng dịch thẳng cho vị hiểu là dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump xài có 1.000 tỷ, thời này họ xài 2.000 tỷ, tức là gấp đôi. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra ở đây với từng cá nhân công dân Hoa Kỳ là what? Cái câu mà ông ấy nói là đừng nói chính phủ làm gì cho bạn, hãy nói bạn làm gì chính phủ. Câu này nói lại luôn, chính phủ làm gì cho tôi mà xài đến 2.100 tỷ. À, cái này có cái câu, có một cái số, cái câu, nó đi theo một cái câu gọi là cái câu hỏi và với một cái hành động, một cái action của chính phủ mới ra câu hỏi. Còn trước đây câu hỏi không không à, câu này là có đàng hoàng. Hey, 2.100 tỷ, bạn làm gì cho chúng tôi mà xài tiền nhiều như vậy, trong khi chúng tôi chẳng có được cái gì. Đây, nói cái sách nó có chứng, nhiều người đặt câu hỏi luôn. Thứ nhất là Medicare. Medicare tăng lên, người dân Hoa Kỳ gần như bị cắt. 2.100 tỷ, tưởng nó giúp cho người Mỹ được một phần nào đó ổn định hơn. Medicare bị cắt, không có được tốt hơn vào những năm trước. Social Security bị giảm, bị cắt, đúng lúm hết, cũng không có tốt hơn. Rồi cái interest khỏi nói rồi. Rồi ngay cả cái student loan không có được gọi là xóa đi. Ngược lại phải ngưng lại là ok rồi, bây giờ phải trả lại. Rồi có như nhiều cái trong đây mà Dũng xin đưa ra những cái tiêu biểu. Vậy thì 2.100 tỷ anh làm gì? Cái câu hỏi này thật sự ra chúng ta. Ví dụ thì có câu trả lời đó, nhưng mà thôi lại từ từ. Nhưng mà biết cái số tiền này xài những cái chuyện rất là phung phí. Người Mỹ không có nghèo. Tiến Dũng nhắc lại một lần nữa, người Mỹ không có nghèo. Chính phủ xài tùm bậy không có tiền. Nhưng mà người Mỹ họ rất là ghét đóng thuế. Người nào cũng vậy, không riêng người Mỹ không có thích đóng thuế, bởi vì người ta làm rất là cực khổ, rồi đè đầu cởi cổ lấy thuế người ta, gọi là thời xưa, gọi là gì đó, thời kỳ bạo cường á, ác bác á, gọi là bạo cường, gọi là cường bạo gì đó, không biết nữa, nhưng mà gọi là xu thuế nặng, đó là vậy. Đến nỗi mới nhớ cái thời kỳ cách đây khoảng 17 tuần về trước, thì ông Cathy nói là dẹp cái group mà gọi là về IRS đó, kiểm tra thuế, dẹp qua một bên, chúng tôi sẽ ký cho dẹp đi, tại vì họ rất là sợ audit đóng thuế, người giàu họ sợ đóng thuế, là họ làm nhiều tiền, mà giờ tiền họ làm ra nhiều đóng thuế thì cái đó nó bất công cho họ, đúng không? Thì đó là trường hợp hiện tại bây giờ. Phải nói câu trả lời lại là chính phủ làm gì cho chúng tôi, đặc biệt những người nhận Medicare, những người nhận Social Security number, xin lỗi, Social Security benefit, rồi những người nhận tiền họ gọi là student loan, everything still there hoặc là tệ hơn nữa, vậy mà theo xài đến 2.100 tỷ. Đó là câu hỏi không phải riêng về người Mỹ đâu, mà kể cả người Việt Nam gốc Việt, người Mỹ gốc Việt nữa, cứ thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có một lời cảnh cáo nhẹ với vị nào mà có cơ sở thương mại hoặc là tiêu xài hay là mua sắm cũng vậy ha. Chúng tôi một cái port ở California, nó gọi là West Coast Port. Nó nằm ở bên Port of Long Beach, Los Angeles. Đây cái port này là một trong những cái port mà lớn nhất nước Mỹ, một trong những nha. Và đa số những mà hàng ở đây thì nó đi từ cái đường bên Trung Quốc, nó qua gần lắm, nhưng qua quốc đa số những cái quốc gia về Đông Nam Á thì họ chuyển qua cái port này rất là gần. Nhưng mà họ đang bị đóng cửa bởi vì công đoàn đang negotiate với lại cái benefit cho nhân viên của mình. Cái vấn đề cảnh cáo đây là dường như đóng cửa 1-2 ngày thì không sao, nhưng mà nếu họ kéo dài 1-2 tuần là chết chắc luôn, bởi vì hàng hóa sẽ thiếu. Hàng hóa thiếu thì chính phủ ơi sẽ lên inflation nữa, tức là cung và cầu nó sẽ làm cho hàng hóa tăng lên giá nữa. Nếu mà không giải quyết được sớm thì chắc chắn là sẽ nhiều cái vấn đề xảy ra. Hiện tại cái port này có đến trên 22.000 nhân viên và họ control 29 cái port. Một cái bến cảng gì đó có 50-60 hay là không biết một cái chỗ đi. Cái port này dùng cái từ này chúng ta dễ hiểu. Không, một cái sân bay nó có khoảng chừng 100 cái terminal. Một cái terminal nó có bao nhiêu cái gate. Một cái gate này là có dường như một cái terminal nó có khoảng 20 cái gate. Thí dụ như vậy thì cái port này, 29 cái port như vậy thì có nhiều cái gầy, cái port nhỏ nhiều cái. Tàu đập vô, bốc hàng lên, rồi tàu bốc đỡ hàng xuống, đi và về là xuất nhập khẩu là cái bến cảng này. Mà nó ngưng hoạt động thì phải nói là những cái mặt hàng chúng ta sẽ gặp thiếu hụt trong những ngày sắp tới ha. Bản tin kế tiếp thì có nhiều người đặt câu hỏi rằng nền kinh tế hiện tại bây giờ, có nhiều người nói nó ok mà, Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta coi cái mức đo về cái sự tiêu xài của người dân. Cái nền kinh tế nào cũng vậy. Bây giờ, ví dụ xin minimize lại cho ta dễ hiểu. Ví dụ như ta có cái gia đình anh em ở Việt Nam. Cha mẹ thường thường đi chợ, đồ ăn có 3 món trên bàn. Ok. Canh, đồ xào, rồi đồ mặn. Đi thí dụ như vậy ha. Canh rau, đồ xào. Đùng cái món canh với món mặn thôi. Không có món đồ xào. Ngày mai cái món canh và món đồ xào không có món mặn. Là những đứa con có thể đặt câu hỏi rằng, ủa tại sao bị cắt lương thực như vậy? Thì mình biết rằng, kinh tế đang bị eo hẹp. Mình thắt lưng buồn bụng. Đó là cái mức đo về cái kinh tế, về gia đình. Bây giờ mình tổng thể ra kinh tế ở nước ở trong một cái quốc gia đi. Thì chúng ta thấy là người dân thắt lưng buồn bụng. Và nó sẽ từng cái category, đó là về từng cái chi tiết ha, hay tôi không ví dụ gì, dù là nhà hàng, rồi khách sạn, rồi vân vân những chỗ này, thì từng cái khoản khác nhau. Về nói khoản nhà hàng, trước đây thì về shopping như Target, Home Depot, Lowe, người ta chậm lại, Costco người ta thay đổi, thay vì ăn thịt gà, thịt bò về ăn thịt gà thì nó thay đổi cách tiêu xài. Thì giờ nói về tiền tip, các nhà hàng bắt đầu, đặc biệt cái bank rate, họ đưa ra một cái report rằng tip không còn nữa, hình như tip nó đi vào lịch sử luôn. Khi mà chúng ta đưa tiền cho gọi là khai thuế đó, có tiền tip khai thuế thì chính phủ cũng đưa ra thuế năm ngoái 2 tỷ, năm nay còn có 1 tỷ 2 thôi. Thí dụ như vậy thì thấy là người dân Hoa Kỳ bắt đầu cắt giảm tiền tip, mà người Việt gọi là tiền boa hay là tiền tê gì đó ha. Ok, quý vị làm nail hay làm khách sạn hay làm nhà hàng, quý vị thấy điều này không? Tức là người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng giảm cho tip xuống tại vì kinh tế khó khăn. Bank Ray họ nói rằng 66% người Mỹ đã không còn cho tiền tip nữa. Tí Dũng xin đưa ra một cái này là cái report thôi chứ hồi nãy mình 66%, 41 rằng họ nghĩ rằng họ vẫn cho nhưng mà họ cho ít lại, và họ nói rằng những cái người employer, tức là người chủ, nên trả tiền cao hơn để nhân viên không có lệ thuộc vào tiền tip. Rồi họ sẽ break it down. 32% người Mỹ họ nói họ sẽ rất là khó chịu khi nhìn vào một cái màn hình mà đây là 15% tiền tip, 20% hoặc là 30% whatever, và dưới đây là no tip. Thì họ nhìn vào đó họ khó, nó giống như là bắt buộc vậy đó. Mình hỏi như hồi cái người nhân viên thì trầm trầm khó vào cái màn hình, còn cái người kia chỉ chuẩn bị ký thì thấy khó chịu, họ cho nó 15% đi. Cái đó là họ cảm thấy khó chịu là bao nhiêu trăm? 32% người Mỹ cảm thấy khó chịu. 30% người Mỹ họ nói rằng cái văn hóa về tiền tip đó hình như nó không còn trong họ nữa. Tức là họ nghĩ là cái đó xưa rồi, tiền tip giờ không còn nữa, ăn như trả như những Việt Nam vậy đó. Việt Nam bây giờ nếu không nhớ thì đi Việt Nam cách đây khoảng nhiều năm về trước, bây giờ thì họ ok rồi. Để tiền tip cái người bạn lấy lại nói với mày tập hư người Việt mày, tức là họ không có cái thói quen hoặc là cái văn hóa là cho tiền tip nên họ lấy lại nó. Nhưng mà mình không phải là mình cố tình, nhưng mà mình thấy là mình là một cái thói quen của người Mỹ, mình thấy người ta phục vụ tốt là mình cho tiền tip của họ khuyến khích. Nhưng mà người Việt Nam no, cái này là không đúng, mày làm như vậy muốn mày đi rồi tao phải cho lại nữa, là cái văn hóa này là không đúng ở đây. Đó là cái cách là 30% người Mỹ nói rằng cái văn hóa này không còn nữa. Rồi 16% họ cho rằng tại sao tôi phải cho tiền tip. Tiêu sử dụng này, cái quan điểm của họ cũng rất là hay. Thay vì tôi mua một cái McDonald's 6 đồng, tôi cho 4 đồng tiền tip là 10 đồng. Thí dụ nha, tiêu thí dụ. Tại sao tôi không lấy 10 đồng đó, tôi qua tôi mua ổ bánh mì Việt Nam nó ngon hơn. Tức là thay vì tôi cho tiền tip, thì tôi upgrade cái món ăn của tôi lên. Đó là 16%. Hay không? Ví dụ chúng ta dù cũng đồng ý như vậy, ví dụ như vô mình lựa món nào cho nó vừa túi tiền, dù như nó tôi muốn ly cà phê, thôi cà phê nhỏ đi 5 đồng được rồi, thôi tưởng cà phê phải lớn 6,5 mắc quá 5 đồng. Trả 5 đồng bỏ thêm 2 đồng tiền tip nữa thành 7 đồng, tại thay vì uống ly cà phê kia nó ngon hơn 6,5 đồng, thấy không? Đó là cái quan điểm của 16% người Mỹ. Còn 15% người Mỹ còn lại là nó là tiền tip hả? tôi cho tiền tip này là cho ai? Chủ lấy hay là thợ lấy hay là tiền tip này đi về đâu? Họ không biết, họ confused, và họ có khi là bao nhiêu tiền tip là bao đủ, ví dụ như ăn gì cho 1 đồng kỳ không? Cho 5 đồng thì nhiều quá, cho 2 đồng thì ok đi, nhưng mà 2 đồng thì thay vì 2 đồng thì tôi thấy rằng nó hơi khó cho tôi, nhiều quá, tôi không đủ khả năng, 1 đồng thì ít quá. Thí dụ như vậy thì họ confused, họ thấy họ bắt đầu suy nghĩ. Đó là cái số người Mỹ và cho tiền tip ngày hôm nay thì trước đây thì họ không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ họ suy nghĩ bởi vì tình hình kinh tế rất là khó khăn, kính thưa quý vị. Well, Dũng thấy rằng cũng hết thì giờ lẹ quá, xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì cái cách thay đổi về tiêu xài đối với người dân Hoa Kỳ hiện nay cũng chung vì cũng từ kinh tế bây giờ nó trở nên tệ hơn và cuộc sống bây giờ nó khó khăn hơn. Thì cũng như như mọi lần thì Dũng Nghiêm cũng như Tiến Dũng cũng khuyên quý vị, cái gì cần xài thì xài, cái gì muốn thì từ từ, và nên thắt lưng buộc bụng liệu cơm gắp mắm nha quý vị. Mà mắm bây giờ nó cũng mắc lắm đó nha Tiến Dũng.
Không phải riêng về mắm đâu, tất cả mọi thứ đều nó lên giá. Thứ nhất là lên giá bởi thị trường tăng lên, thứ hai lên giá nữa là bởi vì người ta thích lên, được không? Thích không có control được, nên chúng ta, cái người tiêu xài, cái consumer phải chịu nhiều cái áp lực từ hai bên, kính thưa quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.